Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi kỳ trước mình học hết cái thập tín, giờ mình qua cái thập trụ. Thập trụ là trang 513. Từ đây dẫn xuống nói về thập trụ. A Nan, thiện nam tử ấy dùng phương tiện trơn thiện phát sanh mười thứ tín tâm, tâm đã tinh thuần, phát huy người diệu dụng của năm căn năm lực, thâu nhiếp vào viên thành nhất tâm nên gọi là Phật tâm trụ. Thành ra khi là mình qua khỏi cái thập tín á, thì mình mới bắt đầu qua cái thập trụ. Thì cái trụ địa đầu tiên á, là Phật tâm trụ. Phật tâm trụ tức là mình viên dung cái năm căn năm lực, tự tâm phát sáng cũng như trong đồ lưu ly tinh sạch. Đồ lưu ly mình thì trước mình nói rồi ha, cứ bị nhớ lưu ly không phải là lapis lazuli, mà lưu ly tức là pha lê, tức là đồ mà bây giờ mình gọi là thủy tinh á. Mình xưa người ta không có biết thủy tinh, thành ra người ta không có cái danh từ thủy tinh. Đồ lưu ly tinh sạch hiện rõ bằng dòng, dù nương theo diệu tâm trước mà luyện thành tâm địa, tự nhiên xuất sanh các thiện pháp nên gọi là trì địa trụ. Trì địa trụ, trì tức là giữ nó, thì ta gọi là trì địa trụ. Chữ trì với chữ trị nó giống nhau quý vị, nó tương đương với nhau. Việt Nam mình khi mình dịch sang ấy thì nó giống, thì quý vị thấy khi mình nói trì địa với trì địa nó cũng giống. Tâm và địa biết nhau đồng một giác thể rõ ràng thì bao khắp mười phương không còn chi trở ngại nên gọi là tu hành trụ. À, ngộ. Cái này tu hành ấy, tức là mình thấy không còn cái gì mà trở ngại cho mình nữa thì gọi là tu hành. Chứ còn mình tu hành mà mình vẫn thấy cái gì trở ngại, bực bội quá, ví dụ như là mình thấy cái quạt không có remote control nó được, gắn đụng chuyện này đụng chuyện kia là mình không tu được nữa. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình tu hành là mình phải bứt bỏ cái đó đi, chứ mình đừng có dính líu với những chuyện đó nữa. Còn dính líu như vậy thì mình không thể tu được. Cũng giống như bây giờ mình nói mình tu mà ở nhà mình còn cái tiệm, còn cái con cái, còn cái gì đó là mình không thể tu được. Nó dính mắc vào cái đó. Phải lo kiếm tiền, lo kiếm gì là không thể. Mà mình nói tu hành là cũng chỉ tu cái bằng là tu nghiệp dư thôi. Tức là lúc nào rảnh thì tu, chứ còn không thể mà gọi là người tu hành được. Mà cái đó thì mình nói là quỷ ma nó phá, mà thật ra nó phải phá mình. Nó mình phải dứt bỏ đấy. Thà ly dị nó hay là làm cái gì nó đi cho rồi. Xong nó dứt đi cho rồi. Chứ cứ dính mắc nó hoài thì mình khổ. Hay đồng với Phật thì thọ được khí phận của Phật, cũng như thân trung ấm, tự tìm cha mẹ, âm tín ngầm thông, nhập giống Như Lai nên gọi là sanh quy trụ. Cái này rất là hay. Sinh quy tức là quy là trở về. Sinh quy thì khi mình sanh tức là mình trở về. Cũng giống như ở đây người ta nói là giống như là thân trung ấm tự tìm cha mẹ. Thành ra nhiều người ta cứ nói là có cái gì mà nó dự chủ trước với mình, một cái số mệnh của mình hay cái gì. Không phải, thật ra nó không phải số mệnh. Nhưng mà những cái người đó đã có dí líu liên quan trước nhau rồi. Cũng giống như bây giờ quý vị có cái bản đồ hoặc có những đường đi thì những cái đường đi đó nó cứ lưu thông, nó dính mắc với nhau hoài. Chứ mình có thể đi chỗ khác được nữa. Hoặc là nó dính mắc chỗ đó nhiều hơn là những chỗ kia. Ví dụ như bây giờ trong cuộc đời này của quý vị đã từng dính mắc với rất nhiều chúng sinh khác rồi. Thì quý vị có thể dính mắc theo hướng này hoặc theo hướng kia. Nhưng mà những cái phần chúng sinh mà quý vị có khả năng để mà dính mắc nhiều hơn đó, thì quý vị sẽ theo nó nhiều hơn, sẽ hướng về cái hư phần nó nhiều hơn. Và quý vị sẽ mai mốt sẽ gặp trở lại những cái chúng sinh đó. Quý vị thấy là lạ lùng như vậy. Cũng giống như tôi thấy lạ lùng, ví dụ như giống như là cái chùa Hải Đức này của mình, cả mấy trăm Bồ Tát đó. Không có chùa nào mà hơn 200 Bồ Tát, hơn 200 người thọ Bồ Tát giới, người ta vào cứ rầm rầm vậy thôi. Thì dĩ nhiên là cũng có những hàng Bồ Tát bất thối, Bồ Tát con, Bồ Tát mấy chục đời nói tu một lần thì quý vị biết rồi. Cái chuyện đó mình học ngay từ đầu cũng vậy. Thì có thứ Bồ Tát cầu danh phải không? Ngay như cái bài Phật học phổ thông đầu tiên, bây giờ quý vị học lại cái bài Phật học phổ thông đầu tiên đi. Mình học ngồi lễ thôi cũng vậy, lễ lạy, tức là mình lạy Phật thôi, là cũng đã có ngã mặt lễ, cầu danh lễ. Phật tính mình lặng lễ, quý vị nhớ năm gọi lễ gì không? Thì ra mình đứng đâu phải thấy người ta lễ Phật là người ta lễ Phật đúng quý vị à. Nó cầu danh hoặc nó háo danh, nó muốn cho người ta thấy nó là Phật tử, nó đứng đó nó lễ. Người ta ngồi hết nó phải đứng nó lễ. À. Thì mình học ngay bài đầu tiên của Phật học phổ thông, tức là các thầy đã biết chuyện đó rồi, chuyện nó sơ đẳng lắm. Nhưng mà mình phải học, mình phải biết tất cả mấy cái đó quý vị. Ở đây nói mình âm tín ngầm thông, bởi vì thân trung ấm tự tìm cha mẹ. Thân trung ấm tức là cái tưởng của mình thôi. Mình thì mình sống bằng tưởng. Lúc mà ở trong thân trung ấm đó, tức là nó không có cái thể xác của mình, tức là không còn cái ngũ ấm này nữa, không có cái sắc thọ tưởng hình thức. Mình không nghe bằng lỗ tai, không nhìn bằng mắt, nhưng mà mình nhìn, mình nghe bằng cái tư tưởng của mình. Thành ra quý vị biết cái người mà ví dụ người ta, mình tụng kinh cho người ta, không phải là mình phải đứng lên mình réo mình đúng ấy, phải cầm quyển kinh này à. Mình ngồi mình suy nghĩ, mình nhớ tưởng thấy người đó, lập tức là người đó thấy tưởng của quý vị. Còn quý vị cứ ngồi đó mà gõ mõ mà réo vô ích, chẳng có làm gì hết. Nhất là những người người đó mà người ta không có tư tưởng tới cái đó, hồi còn sống mà người ta không có đi lễ Phật, người ta không có đi tụng kinh, tới lúc chết là đừng hòng mà người ta tụng, không có một cái công đức gì hết. Kinh Địa Tạng nói rõ, quý vị thấy rõ, cái người tụng kinh nó được nhiều công đức, có thế thôi. Mình rủ nhau, mình kéo nhau đi tụng kinh cho người chết là để mình hưởng công đức. Chứ cái đứa chết đó lúc mà nó sống nó không đi chùa thì bây giờ nó chết rồi, nó đọa địa ngục là nó đọa rồi, đừng có lo chuyện nữa. Quý vị cũng réo nó cách mấy đi nữa nó cũng đọa rồi. Thành ra tôi nói bây giờ mà còn sống, mò lại chùa dùng cái đi, đi tu theo người ta đi, đi tụng kinh với người ta đi. Không, tôi bận cái này tôi lo cái kia, ok. Vậy thôi, cái lúc đó không nói được chuyện thì nó được. Dễ hiểu gì không quý vị? Học y khoa, sách vở nó cả đống ra, phải học. Học xong rồi sao quý vị? Phải đi thực tập, ông nội ơi. Từ năm thứ nhất trở đi là phải đi vô nhà thương thực tập. Chứ còn cứ học mà cầm đọc sách nó chẳng thua gì hết. Không bao giờ thành bác sĩ, không bao giờ chữa bệnh gì hết. Quý vị thấy rõ gì không? Thực tập nó quan trọng dữ lắm, tức là phải thực hành. Mình tu, mình đọc kinh Phật, mình đọc sách, mình tụng kinh, mình làm gì xong nữa rồi phải thực hành. Tức là mình phải tu. Không có ai tu dù mình hết quý vị, ai cũng biết như vậy rồi. Ai cũng nói vậy rồi, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, vợ chồng với nhau cũng vậy nữa. Con vợ mình nó bị bệnh, mình tu dù nó không được, xin lỗi quý vị vậy thôi. Nó đi theo ma thì nó ma sẽ đổ cho nó, đừng có lo chuyện đó. Vậy thôi. À, chuyện đó rõ rệt. Quý vị thấy không? Thành ra bây giờ mình không phải mình nói gì nữa, nhưng mà ở trong này nói rõ này. Thân trung ấm tự tìm cha mẹ là nó có những cái dính mắc rất là lâu rồi, mình không hiểu được. Tại sao trời ơi cái ông đó, ông ấy đàng hoàng quá như vậy mà tới bây giờ này, cái bây giờ ông ấy mới cái bây giờ ông ly dị vợ, nghe nói đùng đùng mới ông già rồi mới lại ly dị vợ. Con cái lớn bao nhiêu kỳ cục quá. Mình không biết những cái dính mắc nó từ hồi nào đến giờ. Tức là những cái người kia với ông đó có cái dính mắc từ lâu rồi mà mình không để ý, không biết thôi. Mình thật sự là người trần mắt thịt, mình làm không biết những chuyện đó. Thành ra những cái người tu đó thì người ta thấy rõ lắm quý vị, thấy rõ mà thấy vào mà nhìn một cái là mình biết cái này nó là cái gì rồi. Thôi nói thêm thì nó sợ, nhưng mà sự thật là nó như vậy, nó phải trả cái quả nặng nề lắm. Thành ra ở đây hành đồng với Phật thì thọ được khí phần của Phật. Tức là ví dụ bây giờ mình muốn tu thành Phật thì mình làm theo ông Phật đi. Mình thấy ông Phật này ông không có nói dối này, ông không có nói láo này, ông không có nhắc cái phone lên mà ông nói chuyện tè le. Trời ơi, một ngày mười mấy tiếng hồ quý vị. Tôi không biết tại sao mình cái mồm nó không có để cho nó mọc ra non được á. Thật sự như vậy. Mà phải chi có chuyện gì nói không? Toàn chuyện trên trời dưới biển, chuyện nói mà. Mình bây giờ mình muốn mục đích, mình muốn nói cái này thì mình nói câu đó xong rồi thôi tắt. Đúng rồi. Không. Làm như là thèm nói thì sao cũng biết. Phải nói ra mà nói riết thì nói bậy. Mà nói bậy thì là phạm tội vọng ngữ. Mà cái đó là nó là cái giới cấm, nó là giới nặng. Thành ra quý vị thấy nhiều cái chuyện mà mình phạm giới lia lịa cho một ngày biết bao nhiêu giới, mà cái giới đó là cái giới dễ giữ thì mình không chịu giữ. Cũng giống như giới mà mình nói mình phá vào hợp tăng, quý vị biết không, phá vào hợp tăng tôi nói xin lỗi quý vị, thiếu gì cái đứa đây nó đọa vô gián địa ngục. Quý vị đi chùa, quý vị thấy trong người ta đi tu xong không nói gì hết, người ta bỏ chùa người ta đi chùa khác, quyền của người ta, không có nói tới họ hết. Nhưng mà khi mà mình móc mời chỉ chỗ này hay lắm này, ui cái chùa này vậy, nó theo một cổng, nó theo ông này ông kia, nó bám này, đi theo người kia, khóa của bằng tội đó là tội nặng nhất, tội vô gián rồi địa ngục, nó khác. Quý vị thấy cũng chỉ có một cái câu đó thôi, đừng có móc người ta đi, để cho nó đi, để cho nó đi thì có đó là cái duyên của nó đi, không có nói gì hết. Nhưng mà khi mà mình đã nói một câu, đã móc một câu là tội khóa vào tầng, tội đó là tội vô gián, tội đoạn địa ngục, tội mà không có thọ Bồ Tát giới được. Khi mà thọ Bồ Tát giới xin vào phải nói có phạm bảy tội mình không, thì một trong tội đó là tội khóa vào tầng. Mà quý vị rất là dễ gì, móc điện thoại lên mà ngồi nói chuyện, nói lâu chậm là thế nào cũng có tới chuyện đó. Thành ra cẩn thận. Thì cái này tôi nói xin ra ngoài thôi, chứ thật ra cái thân trung ấm tự tìm cha mẹ, bởi vì nó có những cái duyên hồi nào bây giờ mình không thấy được, nhưng mà người khác người ta thấy. Thành ra kỳ cục cũng giống như kiểu mà ông thầy Như Điền ông nói, người Hà Nội, người Sóc Trăng tự dưng cái nó mò nhầm, dính làm sao dính ở kỳ cục ha, ai biết đâu. Chuyện đó là chuyện trời đất biết, xong biết được chuyện đó. Thành ra sanh quy trụ là vậy. Sanh quy tức là khi mình sanh là mình trở về. Tại vì thường thường quý vị biết cái người mình như nói là chết từ trở về gì phải không? Sanh ký tử quy gì? Mà ở đây ông Phật cũng lại nói kỳ cục sanh quy. Ông phải nói tử quy mà là sanh quy. Quý vị nghe người ta nói gì phải không? Sanh ký tử quy gì? Sống gửi thác về gì? Thác mới là đi về. Còn này không, Phật ông nói sinh nó tức là đi về rồi. Tức là mình đi mình tìm cái chỗ đó của mình thì mình về. Thành ra lúc mà mình sinh ra là mình đã biết mình chết đi đâu rồi. Thật sự là như vậy quý vị. Mình sanh ra mà chỗ bị để hạ tiện chưa chắc mình đã sướng được, nhưng mà cái nghiệp của mình phải trả tới đó. Và tới lúc nào tự dưng nó lên được, mình trả hết nghiệp thì nó lên được. Thành ra quý vị thấy rõ không? Sinh quy trụ, cái bậc trụ này là sinh quy. Thành ra mình hiểu, quý vị hiểu nghĩa chữ sinh quy nhé. Đã vào đạo thai thì tự mình thừa phục tôn tự của đại giác, cũng như thai đã thành rồi, tướng người chẳng thiếu, tức là đầy đủ phương tiện độ thoát chúng sinh, được giống như Phật nên gọi là phương tiện cụ túc trụ. Phương tiện cụ túc tức là đầy đủ phương tiện, cụ túc tức là đầy đủ. Đầy đủ các phương tiện, cái trụ địa này là phương tiện đầy đủ. Phương tiện đầy đủ là vì sao? Vì trong này thầy nói cũng giống như là cái thai mà nó đã ra nó thành người rồi. Thành người rồi thì mới có tay chân, có gì thì mới đi làm được. Chứ còn nếu mà còn cái thai chưa chắc, nó phá thai là cũng chết. Hoặc nó làm cái gì thì cái thai nó cũng hư. Hoặc là ra gì đó thì không. Thì tướng người rất là đầy đủ phương tiện để thoát chúng sinh. Nhưng mà đầy đủ là đầy đủ cái phương tiện thôi, chứ mình chưa có độ được ai hết. Mà phương tiện đầy đủ tức là lúc đó ra mình có thể, mình có cái khả năng. Phương tiện tức là cái khả năng để mà độ thoát được chúng sinh. Dung mạo đã giống như Phật thì tâm tướng cũng đồng, nên gọi là tránh tâm trụ. Tránh tâm tức là cái tâm mình phải tránh ấy, thì lúc đó cái dung mạo mới là cái tâm tướng mới đồng được, chứ không phải là ai cũng đồng hết. Dung mạo thì hay lắm, tâm tướng đàng hoàng mà dung mạo khả nghi, phải không? Quý vị nhớ người ta nói như vậy, tức là mặt mày thì là giống ông sư thật, nhưng mà thật ra thì cũng phải. Giống như tôi mới đọc báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ gì của Việt Nam đó, tại vì nó có cái bản tiếng Anh. Bản tiếng Anh thì ra Google nó đưa lên, nó trích mấy cái bài đó đăng lên tùm lum trên internet đó. Thì bây giờ là bên Việt Nam đó, chỗ tỉnh Hải Dương gì đó, tỉnh Hội Phật Giáo gì đó, ra quyết định là để chế tài cái ông, một ông sư kêu bằng Thích Thanh Cường gì đó. Cái ông Cường này ông đồ dữ lắm, ông gì công an, ông đi tu, ông cứ chẳng dối gì hết, ông mặc đồ công an, ông chụp hình đàng hoàng, rồi chụp mặc đồ quân đội nữa. Quân đội ngồi xe jeep, lái xe đẹp đẹp lắm, thấy cũng đẹp trai, có trẻ. Mà ông ấy làm cũng tài, mà chắc tiền nhiều nữa. Giờ ông vừa nổ, giờ ông có cái trang Facebook rồi ông đi, ông đi mua được cái xem phone mới, iPhone 6 rồi đó, iPhone 6 đó, giờ mới tính à. Nhưng thì ở Việt Nam với ở bên Tàu nó còn hiếm, nó chưa có, giờ nó mắc dữ lắm. Quý vị tưởng tượng ở đây mình mua cái iPhone 6 sẽ có 600 gì phải không? Mình đã nói lắp quá thì chưa thể mua luôn. Bên tổng mua 3.000 đô. Mình biết không? Thành ra hôm trước đó, lúc mà nó bán ở trên New York đó, người Tàu đó, người Hoa đó, người ta xếp hàng, người ta đợi đó, người ta mua. Mỹ nó cũng ngạc nhiên, nó bảo trời ơi, làm cái gì mà mua cái này làm gì, thì thùng thẳng mua được. Không, tôi vô mua một người, nó giới hạn cho 3 cái. Ok, tôi mua 3 cái. 3 cái tức là phải 1.800-2.000, móc tiền mặt ra trả liền. Mà phải chi một vài người Tàu đúng không quý vị? Nó đứng sắp hàng cả mấy ngày á. Chắc quý vị biết, bây giờ trên YouTube nó vẫn còn cái video đó. Thấy mà gớm quá, sao họ làm cái gì? Té ra bây giờ tôi mới biết. là một cái máy đem ra ngoài cái nó bán được liền 3.000 đô. 3.000 đô là bên tàu á, hoặc 3.000 mấy nữa chứ không phải là 3.000. Tôi không hiểu họ làm gì họ bán vậy. Mà cái ông sư đó, Thích Thanh Cường đó, là ông mua một cái và Hải Dương là cái duy nhất đó, ông mọc đồ riêng mà ông trả tiền rồi ông đứng ông mở, thì ông mở đi thôi, không ông còn cho người quay video cái hình ông mở cái máy đầu tiên, khai trương máy xịn à, rồi ông đưa post lên trên Facebook nữa. Thành ra bây giờ tỉnh hội gì đó Hải Dương cũng là bức xúc phải không, nói ông sư này xong nhiều tiền quá mà đi khoe nổ quá, thành ra bây giờ phải chế tài ông. Chắc quý vị nghe rồi, bây giờ lên trên internet đó, bây giờ chỉ cần Google chữ Thích Thanh Cường cái là nó rồi ra. Thành ra chưa phải, chưa chắc là cái dung mạo giống Phật thì tâm tư cũng đồng, ở đây thì họ nói như vậy. Nhưng mà mình có khả năng hơn, cũng giống như bây giờ quý vị đi chùa thì quý vị dễ thành Phật tử hơn, dễ tu hành hơn là quý vị ở nhà đi, phải không? Hoặc là quý vị đi nhà thờ, quý vị nói thôi bây giờ đi nhà thờ đi, đừng cho người ta ủng hộ mình đi. Ôi ăn thua gì đâu, mình phương tiện mà, thì mình cứ đi đi. Nhưng mà như vậy sao mình tu được đó, khó hơn quý vị. Còn nếu mà dung mạo giống Phật thì cũng giống như bây giờ quý vị nói chịu khó đi, bây giờ tôi đi chùa thì mình tu hành được. Chứ bây giờ mình không đi rồi bây giờ mình ngồi mình nói hot nổ quá, rốt cuộc cũng giống như ông thầy Thích Thanh Cường này. Nói giờ những yêu tu cái gì là trời. Thành dung mạo đã giống Phật thì tâm tương cũng đồng, nên gọi là tránh tâm trụ. Thành ra nếu mà quý vị chịu khó làm giống như ông Phật, dung mạo cũng giống như ông Phật, ăn mặc cũng giống như ông Phật, ăn uống cũng giống như ông Phật, thì quý vị có thể thành Phật được thì nó dễ hơn. Thân tâm hiệp thành thân Phật, tâm Phật thì càng ngày càng tăng trưởng mãi, nên gọi là bất thối chủ à. Quý vị thấy chữ bất thối, bất thối tức là không có thoái, bất thối tức là bất thoái, tức là không có lui sụt. Không có lui sụt là vì sao? Là vì tâm Phật, thân Phật, tâm Phật thì càng ngày càng tăng trưởng mãi, tức là mình càng tăng trưởng cái tâm Phật của mình lên. Mới đầu mình vô thì còn Bồ Tát nhí gì phải không? Mình mới tu thôi, mình mới biết thôi, mình mới làm phúc thôi. Rồi bây giờ mình càng ngày mình làm càng làm phúc nhiều. Khi mình làm phúc càng nhiều thì mình lúc đó mình mới quên được cái bản ngã của mình, phá được cái bản ngã của mình. Thì mình không nghĩ là còn mình nữa, mà không phải là mình làm nữa. Quý vị thấy không? Thành ra lúc đó thì mình mới gọi là tâm Phật càng ngày càng tăng trưởng mãi. Cũng giống như bây giờ quý vị đi chùa quen rồi, giống như ở đây tôi thấy các mấy bà làm bếp nhà, cái bà quen rồi, cái bà cứ chủ nhật là bà mò lên thôi, hỏi tại sao mà bà đi làm thì trời ơi, làm bốn đứa cũng trả tiền bao nhiêu rồi trời, không trả bao nhiêu tiền cái gì, có được bà cắt nào không quý vị, thấy rõ không? Nhưng mà tại sao họ đi làm, họ làm có phải được bản tuyên dương gì không, hay là ai khen ngợi gì không? Không, nhưng mà nó thành cái thói quen rồi, nó ăn vào trong tâm của họ rồi, thành ra mai mốt họ cứ làm như vậy hoài, làm cho chúng sinh thế thôi. Chẳng gì cả, lúc đầu thì chắc cũng có cái lộn phải không? Chắc cũng có chuyện này chuyện kia gì, làm sao mà không có được, chị em nhau. Nhưng mà xong rồi thì càng ngày nó càng bớt đi. Khi mà mình chịu tu ấy, thì mình càng ngày mình càng bỏ bớt những chuyện đấy. Mình thấy ở chuyện này nó không được, chuyện này nó không phải, bỏ bớt, bỏ bớt, bỏ bớt. Còn mấy ông ví dụ bây giờ mình không vào bếp nhà hàng, thì mình ở đây mình làm chuyện khác, thì nó cũng vậy. Lúc đầu ấy, thì mình cũng lên kiếm mấy ông cha, ví dụ tôi HO thì tôi phải kiếm mấy ông HO. À, tôi làm neo thì tôi phải kiếm mấy người làm neo, tôi là bác sĩ tôi phải kiếm với ông bác sĩ là nói chuyện với nhau kéo về cái đàn rồi phải không? Đúng gì, lúc đầu thì nó như vậy, nhưng mà sau thì quý vị thấy nó đâu có như vậy nữa, không có phân biệt gì nữa quý vị. Lúc mà mình không còn phân biệt gì hết, lúc mà mình thấy cái gì cũng cái gì mình học cũng được, thì lúc đó nó trở thành quen, nó trở thành thói quen. Mà khi mà quý vị nó trở thành thói quen như vậy thì nó mới thành ra bất thối. Tâm Phật thì càng ngày càng tăng trưởng mãi. Muốn tăng trưởng mãi thì phải như vậy thôi. Chứ quý vị ngày nếp ngày tẻ, lúc đi lúc không, nó xin lỗi quý vị nói không? Cũng giống như mấy thầy nói vậy. Quý vị thổi cơm ấy. Thổi cơm lúc quý vị cho lửa, lúc quý vị rút lửa. Mà không có canh nó, mình nói khi mà cơm sôi thì mình mới bớt lửa thôi, để cho nó chín cơm thế thôi. Chứ còn lúc mình tắt, lúc mình cầm, lúc rút ra, mình nói xin lỗi quý vị, chứ cơm tới bao giờ nó chín được. Chẳng bao giờ nó chín hết phải không? Bất thối cái này cũng vậy, tức là mình phải tăng trưởng, làm tăng trưởng mãi. Rồi linh tướng của mười thân, mười thân thì trong này thầy mở ngoặc đây, chứ ở trong cái bản chính văn nó không có. Chứ là Phật thân, Pháp thân, Báo thân, Hóa thân, Nguyên thân, Trí thân, Bồ đề thân, Trang nghiêm thân, Đại oai thế thân và Ý sanh thân đều đầy đủ trong một lúc, nên gọi là đồng trơn trụ. linh tú của 10 thân. Tại vì quý vị thấy mình có cái mắt của mình thôi, thì mình chỉ thấy cái thân xác của mình. Cái thân xác của mình thì gọi là cái xác thân thường thôi. Chứ ví dụ mình nói Phật thân, tức là thân của Phật mình không thấy. Hoặc là mình không thấy ra thì mình phải ngồi vẽ cái hình của Phật ra, rồi mình nói cái đó là thân Phật chẳng hạn. Rồi pháp thân là cái gì nữa, rồi hóa thân, những cái đó thì mình phải học rồi, mình biết rồi thì nó gọi là thân. Nhưng mà không phải là thân là cái mà sắc tướng để mà mình nhìn ra được, nhưng mà thân tức là cái biến hiện ra thôi, cái hóa hiện ra thôi. Thành ra nếu mà tất cả 10 thân đó đều đầy đủ trong một lúc nên gọi là đồng chân trụ, tức là mình thấy cái Phật thân nó hiện ở trong thân mình, pháp thân cũng hiện trong mình, hóa thân cũng hiện trong mình. Thật ra quý vị mới thấy tại sao hồi trước mình nói, nhiều người ta cứ nói, người ta thắc mắc tại sao ông nói Phật Di Đà là Quán Thế Âm, mà Quán Âm cũng là Di Đà, mà Di Đà cũng là mình, chẳng hiểu gì hết. Mà sự thật nó là như vậy, quý vị thấy rõ rồi trong kinh nói, lúc có cả 10 thân, tức là trong cái thân của mình nó cũng sẽ hiện ra cái đó. Nhưng mà dĩ nhiên là mình nói là thân tu hành kia. Chứ còn bây giờ mình còn ăn còn thịt uống rượu, còn làm những chuyện bệnh bạ thì Phật thân đâu thể nào hiện cho mình được, chưa hiện ra. Nhưng mà khi mà hiện ra tất cả thì gọi là đồng chân trụ, đồng chân. Rồi 10 thân cụ túc, tức là hình đã ra khỏi thai thì làm con Phật nối gia nghiệp của Như Lai, nên gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Pháp Vương Tử, Pháp Vương Tử tức là con của Phật, Tử tức là con, Pháp Vương tức là ông Phật, vậy thôi. Pháp Vương tức là vua Pháp, vua Pháp tức là ông Phật. Thì ra mình nói Pháp Vương Tử tức là Phật Tử. Nhưng mà mình nghe nói chứ Pháp Vương Tử thì mình sợ, phải không? Mình cứ nghĩ, tại vì thường thường mấy ông, nhiều ông thầy đó thì ông cứ đồng hóa chứ Pháp Vương Tử với là Bồ Tát, còn Phật Tử tức là Phật Tử ngoài, thế thôi. Chứ mình Pháp Vương Tử không phải Phật Tử, thì cái đó là quyền của họ, nhưng mà cái đó là họ dị hậu. Chứ thật ra chữ Pháp Vương nghĩa là Phật, thành ra Pháp Vương Tử với Phật Tử nó là một thứ. Cũng giống như mình nói Đại Đức chẳng hạn là ngon lắm đó. Đại Đức là Venerable khác đó. Đại Đức nó cao hơn cả Thượng Tọa Hòa Thượng đó. Nhưng mà không chịu, không thích. Không thích tôi là Hòa Thượng mới bự. Tại chữ Thượng, chú nghĩ Thượng tức là nó cao, nó ngồi trên đầu ra à, Thượng Tọa cũng vậy. Thượng Tọa tức là ngồi phía trên, Tọa tức là chú ngồi, Thượng tức là trên. Chứ không biết Đại Đức nó mới là cái chữ lớn. Đại Đức tức là cái đức lớn. Muốn đức lớn là phải tu, còn Thượng Tọa thì dễ ỏi gì đâu trời. Hòa Thượng. Thành ra quý vị thấy cái người tàu đó, người ta dễ dàng lắm, tiểu Hòa Thượng. Mấy chú mà sơ gì á, con chân châu ở đậu đi vô chùa, tiểu Hòa Thượng là xong. Tại cái ông Hòa Thượng nhỏ thì cái một tiểu Hòa Thượng gốc, chứ họ không có kính trọng Hòa Thượng, quý vị. Kính trọng Đại Đức. Chữ Đại Đức là chữ rất là lớn. Thành ra quý vị thấy chẳng hạn như mình thọ một bát quan trai giới vậy, mình vô thì kính bạch Đại Đức Tăng, thấy không? Chứ không phải kính bạch Hòa Thượng. Hòa Thượng nó chẳng là cái chức gì hết. Hòa Thượng Thượng Tọa là cái chức mà người ta phong cho. Còn Đại Đức ấy, tức là cái mà mình phải ơn, tức là mình phải xứng đáng. Cái đức của mình lớn thì người ta mới gọi là Đại Đức. Thành ra quý vị thấy ngay cả Bồ Tát Giới cũng vậy nữa. Quý vị tu hành người ta gọi quý vị là Đại Đức. Quý vị không có cái đức lớn, quý vị không thể nào thọ Bồ Tát Giới được. Quý vị không thể là thực hành Bồ Tát Giới được. Quý vị không thể tụng giới Bồ Tát được. Tôi xin lỗi quý vị đó. Tới chùa này rồi đó, người ta tụng giới Bồ Tát chắc định mình phải ở ngoài. Nó chướng tới cái độ đó quý vị. Nó chướng tức là cái nghiệp của nó nặng đó. Nó nhất định cái nghiệp ma nó dẫn đi, ma nó lôi theo. Mình nói thì người ta đụng chạm người ta, nhưng mà không nói thì người ta không biết. Mình chỉ nói một lần thôi, người ta không hiểu thì thôi, kệ nó. Cái đó nó nặng quá rồi, khó chữa được. Chết đấy, quý vị, đùa, chết đấy. Tại vì tôi nhớ thằng tài xế của tôi, trước lúc nó chết, nó nói một câu, chỉ có một câu, bác sĩ, nặng quá. Câu đó tôi nhớ hoài, quý vị. Câu đó hồi tôi ở Long Mỹ, lúc tụi nó pháo vào, pháo 133, Hòa Tiễn. Nó pháo vào thì lúc đó nó pháo 133 rồi nó pháo lên súng cối. Súng cối sẽ 82 ly, quý vị biết rồi. Thì lúc đó tôi với thằng tài xế lúc mới chạy vào trong, lúc đó mình Long Mỹ tức là cái quận thôi. Thì trung đoàn tới chỗ đó thôi. Tới đó ập dưới cái chân cầu thang nó núp. Núp thì tôi liền đứng phía trong rồi nó đứng phía ngoài, nó đứng ở trước mặt tôi. Mà mình nghe một cái ầm, một cái lóa lên một cái là thôi, nó lãnh nguyên quả 82 cho tôi. Nó phang ngay đằng sau lưng nó. Rồi nó quỵ xuống. Rồi tôi thấy đúng để xuống thì thấy máu nó ọc phía sau lưng rồi. Rồi tôi lột áo ra, tôi đè lên trên nó. Kêu nó chỉ nói câu cuối cùng thôi: bác sĩ ơi, nặng quá, chết. Thì cái chữ nặng đó, bây giờ tôi nghe nói nghiệp nặng, cái chữ nặng đó là nặng lắm mà quý vị. Nặng là chết đấy, chứ không phải đùa đâu. Thì ra quý vị thấy cái nghiệp nặng đó, là cái nghiệp rất là quan trọng. Nghiệp là chết, chứ không phải đùa. Tại mình không thấy, mình chưa tưởng tượng được. Bây giờ tôi nói quý vị, bây giờ quý vị còn sống, quý vị tốt, quý vị khỏe mạnh, quý vị ở nhà, lâu lâu đi chùa một cái thôi. Bây giờ nói ông đi chùa thường, ơi, tôi phải tìm chim phải đi chùa. Tôi nói xin lỗi, bây giờ quý vị nằm bệnh xuống này. Tôi không nói ai hết, nhưng mà bây giờ quý vị nằm bệnh xuống này, quý vị muốn đi chùa đi được không? Xin lỗi, há mồm ra cũng còn không được, nói niệm Phật nữa. Há mồm ra niệm Phật cũng được. Thì bây giờ làm cái gì? Quý vị thấy không? Tới lúc đó thì quý vị làm gì bây giờ? Người ta đi người ta tụng kinh dùng quý vị hả? Thì người ta lệnh hành hưởng phước. Quý vị có hưởng được cái gì đâu? Chẳng hưởng được cái gì hết. Trong kinh Địa Tạng thì còn nói quý vị hưởng được 3/10 phước. Chứ thật ra quý vị chẳng hưởng được cái gì. Có thấy cái gì đâu, có nghe cái gì nữa đâu. Mà lúc ở trong bụng lại còn căm giận nữa. Nói tại sao hồi đó mấy người khỏe mạnh quá, còn tôi không bệnh như vậy, bắt nó nằm rồi. Thành ra nhiều cái quý vị thấy. Thành ra quý vị thấy tại sao tôi cứ nói không quý vị hoài, quý vị còn sống quý vị đi đi. Vì tôi bệnh tôi biết. Lúc mà mình còn trẻ, lúc mình còn ấy, mình nói cái giọng đó. Tới lúc mà mình muốn làm, bây giờ tôi nói xin lỗi, bây giờ tôi ngồi thiền ngồi lâu cũng được. Chân nó tê liền. Đứng dậy là kéo cái giò ra một cái là không thể nào đứng dậy được. Phải chống tay, chống gì, đợi một chập nó mới lên nổi. Bây giờ quý vị đâu có bệnh phải không? Quý vị đứng lên lệnh Phật còn ngon lành. Tôi nói thưa quý vị, làm ơn khi nào mà quy tự quy gì đó làm ơn chậm chậm cho ta. Không, cứ như là bừa củi. Tự quy Phật, nguyên chúng sinh và tự quy Pháp. Mình chưa đứng lên nổi là ông cục xuống rồi. Rồi tôi tội nghiệp mấy người già, mấy người gì, người ta không thở nổi quý vị. Đứng lên không nổi nữa. Thành ra mình không biết tới người ta. Không biết tới người ta, người ta đâu biết tới mình. Mười thân của Túc ở đây đã ra khỏi thai thì làm con Phật nối nghiệp của Như Lai. Tức là trong này quý vị thấy cái trụ tâm này á, nó so sánh với lại giống như là cái thân mình. Giống như là cái thai sinh ra khỏi rồi thôi. Nhưng gọi là Pháp Vương Tự Trụ. Tức là con Phật. Đến lúc thành nhân, gánh vác được thật sự. Thành nhân tức là thành người. Ở trên phần chữ Nho cũng giống như vậy. Biểu dĩ thành nhân như quốc đại vương, dĩ quốc chi sự như sự. Dĩ quốc chi sự phân quý thái tử là ví như vị đại vương ở trong xứ, dùng các việc quốc chánh chia sớt cho thái tử đảm đương Phật. Dùng nước trì rưới trên lạch Bồ Tát, cũng như trần thiết lễ nghi dùng nước của bốn biển tưới trên lạch thái tử, nên gọi là quán đại trụ. Rõ rệt không? Quý vị thấy rõ không? Theo hồi trước giờ cứ nghe nói Pháp quán đảnh là cái gì mình không biết. Thì tôi nói quý vị, quán đảnh tức là rửa tội bên Công giáo ấy. Quý vị đi nhúng nước ấy, tức là quán đảnh á. Pháp quán đảnh, nhưng mà tại vì thường thường á, Phật giáo của mình nó không có cái phép quán đảnh. Vì quán đảnh là thuộc mật tông. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh mật tông. Quý vị nhớ, nó nằm ở trong bộ mật giáo. Ở trong Đại Tạng Kinh á, thì nó thuộc mật giáo. Mà hệ cái gì mật giáo ra là người ta sợ. Ta nói cái này không được, cái này phải tu mật tông, phải gì đó, phải có thầy mật tông cũng giảm mới được. Thì cũng đúng đi, thì quý vị cũng đâu sợ tôi làm thầy mật tông hả? Nói chuyện dồn hả? Không phải, tôi không phạm giới mật tông đồng hoàng, phạm giới mật tông cao cấp nữa. Thầy cho tôi giảng cho quý vị nghe, quý vị không muốn nghe là quyền của quý vị. Nhưng mà cái này đúng rõ rệt, quý vị thấy phép quán đảnh không? Phép quán đảnh là như vậy, rưới nước từ trên đồng xuống. Thành ra quý vị thấy, khi mà tôi nghiên cứu Phật giáo rồi tôi mới thấy rõ rệt là đạo Phật là nguyên gốc của tất cả những đạo khác. Đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo gì họ dùng tất cả những cái phép của đạo Phật. Đạo Hồi cũng vậy nữa. Cái sâu chuỗi mà mình niệm nó, mình lật nó, cái chẳng hạt của mình đó, đạo Hồi người ta cũng có mà đạo Công giáo người ta cũng có, người ta niệm giống hệt như vậy như mình. Mà quý vị không biết đâu. Tại quý vị không học những cái lịch sử của tôn giáo, thành ra quý vị không thấy được. Lịch sử tôn giáo lúc đầu tiên là chính cái đạo Công giáo là người ta tin vào cái thuyết luân hồi. Vì Đức Chúa Giêsu nói tôi chết đi 3 ngày sau tôi sẽ sống lại. Thành ra những cái người Công giáo đầu tiên là người ta tin vào thuyết luân hồi. Vì sau đó tới cái cộng đồng Constantinople là tức là năm 500 đó, họ mới chống đối lại cái đó. Thì những cái vị thầy cả sau đó, họ mới chống đối, họ nói không được tin vào thuyết luân hồi nữa, họ bỏ cái thuyết luân hồi đi. Quý vị nhớ điểm đó, thành ra nó vẫn còn ở trong cái phần của những người Orthodox, tức là những người gọi là chính thống đó. Họ cũng có phe phái cũng giống như là Phật giáo mình. Mình Phật giáo mình có Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Mật Tông, Phật giáo gì. Thì bên Công giáo, bên Tin Lành, bên gì cũng vậy. Tin Lành thì họ không có dùng ông cha nữa. À thế thôi. Tức là cũng giống như bây giờ tôi nói xin lỗi quý vị, mình nói mình theo Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo họ không có ông thầy chùa. Quý vị biết cái đó gì phải không? Mấy người Phật giáo Hòa Hảo đó, tức là người ta tu là người ta chỉ có đạo hữu tín hữu với nhau thôi, chứ không có ông sư nào hết. Thì cái đó là quyền của họ. Họ giống như là Tin Lành vậy. Thôi bây giờ mình nói chuyện đó. Thôi bây giờ nói được trong này cho nó xong rồi đó. Đến lúc thành nhân thì gánh vác được Phật sự, ví như vị đại vương ở trong xứ dùng các vị quốc chánh chia sớt cho thái tử làm đứng Phật dùng nước dưới trên đạch Bồ Tát, cũng như Trần Thiết Lĩnh Nghi dùng nước của bốn biển dưới trên đạch thái tử. Thành ra cái pháp phép quán đảnh này đúng ra là của Mật Tông thôi. Ở bên Mật Tông họ dùng dữ lắm. Hôm trước tôi nói quý vị rồi, khi mà tôi thọ giới thời Luân đó, quán đảnh 3 lần đó, 2 lần nước, 1 lần sữa, dùng sữa tưới trên đầu nó, thì 3 lần, mỗi lần có ý nghĩa hết trơn rồi quý vị. Còn bây giờ quý vị nếu muốn thọ giới Mật Tông thường thôi, thì lâu lâu nghe nói phép quán đảnh dược sư, quán đảnh gì đó, thì lại có ông thầy ông cũng dưới nước trên đầu mình, mà chỉ 1 lần thôi. Thì ví dụ như của Phật dược sư hay của Phật A Di Đà hay gì đó thế thôi. Thì lúc đó quán đảnh này cũng giống như là truyền tâm ấn, tức là ví dụ ở trong thiền tông thì họ nói mình truyền tâm ấn, tức là tâm Phật đã truyền cho mình, hay là cái gì của Phật đã truyền hết cho mình thì gọi như vậy. Thành ra ở đây dùng nước bốn biển để dưới trên thái đảnh thái tử nên gọi là quán đảnh trụ. Thành ra cái bậc quán đảnh là cái bậc trụ địa sau cùng, 10 cái địa đó quán đảnh trụ là như vậy. Quý vị hiểu quán đảnh là gì phải không? Quán đảnh tức là quán đỉnh á. Rồi từ đây nhận xuống nói về thập hạnh. A Nan thiện nam tử ấy sau khi thành Phật tử rồi, quý vị này, rõ rệt đâu, ở đây mới chịu dành dùng chữ Phật tử. Thành Phật tử dĩ, ở chữ câu chữ Nho cũng vậy, để thành Phật tử dĩ. Ở trên thì nói pháp vương tử, ở dưới nói về Phật tử. Thì Phật tử, Phật tức là pháp vương, có gì đâu. Nhưng mà quý vị nó đồng nghĩa với nhau, chẳng có gì hết. Thành nhân sau khi đã thành Phật tử rồi là như vậy, chứ phải Phật tử, tức là mình chỉ nói tôi tin theo Phật là thành Phật tử. Đúng là thì tôi tin Phật tức là thành Phật tử rồi, chứ cũng không cần phải cái này nữa. Nhưng mà cái này là Phật tử cao cấp thôi. Tức là mình nói, nếu mình chia ra mình nói như vậy. Đủ cả diệu đức của vô lượng Như Lai, tùy thuận theo sở nguyện trong mười phương mà làm việc tài thí pháp thí, khiến chúng sinh vui mừng. Riêng phần mình không hề tưởng đây là người thí, kia là kẻ thọ, làm cho thiên hạ mến đức nhớ ơn, nên gọi là hoan hỷ hạnh. Hay quý vị thấy rõ ràng cái này là hạnh Bồ Tát á. Tức là lúc đó mình làm theo sở nguyện của mười phương, làm việc tài thí pháp thí. Tài thí tức là chia tiền của, tức là mình thí tiền của cho, ví dụ mình dùng cái gì đó mình thí bằng vật dụng ngoài đó. Hoặc là pháp thí tức là làm sao cho người ta hiểu pháp, ban bố cái pháp. Giống như ví dụ như quý vị thấy như ông thầy Chí Trơn hả, thì ông là pháp thí. Pháp thí ông đâu có tốn tiền gì nhiều ấy, không nghĩ cũng phải tốn tiền đi xe bus này kia, tới chỗ này tới chỗ kia. Nhưng mà ông ấy ban giải cái pháp Phật ra cho người ta như vậy. Thì cái pháp thí nó quan trọng rất là nhiều ấy. Cái tài thí không thì người ta xài nó hết, mà nhiều khi người ta không nghĩ cái đó là của Phật nữa, người ta không nghĩ tới đó nữa. Thành ra cái pháp thí nó quan trọng. Pháp thí không phải tức là quý vị in sách kinh nghiên gì đưa cho người ta, hay là đưa cho người ta về người ta quăng chẳng thua gì hết. Pháp thí tức là quý vị cái chính, ví dụ như quý vị á, cái phần chính của quý vị pháp thí tức là quý vị tu hành đi, người ngoài người ta nhìn thấy cái hạnh tu của quý vị rồi người ta cảm động mà người ta đổi được á, thì lúc đó cái đó là pháp thí. Chứ không phải pháp thí tức là phải đưa cho người ta gì, chẳng có đưa gì hết. Mà quý vị hành động đi, chứ quý vị đừng có nói tôi là Phật tử, tôi là Phật tử con á. Trời ơi, sao ba nói ba Phật tử mà cả ba tháng nay con thấy chưa thấy ba đi chùa gì hết. Không, tao tu lại tâm, tao ở nhà ngồi thiền được rồi, tao đâu cần đi chùa chi. Nói như vậy thì thôi, cái đó là mình lẹo lưỡi thôi, mình nói, mình cố, mình cãi. Thành ra ở đây quý vị thấy tài thí pháp thí khiến chúng sinh vui mừng, tức là làm sao để cho người ta vui mừng được. Vui mừng không phải dạy người ta thích, người ta được cái này được kia, không phải về đâu. Nhưng mà riêng phần mình không hề tưởng đây là người người thấy kia là kẻ thọ, à, cái này mới là quan trọng nữa. Thì nếu quý vị thấy tới người cho người ta xong rồi đòi receipt, đòi receipt thì kia đòi trừ thuế cuối năm, cái này có cái receipt nhưng mà trừ thuế cuối năm được cho quý vị. Thì quý vị muốn cái đó thì người ta làm cho quý vị, vì nó là non-profit corporation, nó cho quý vị được. Nhưng mà cái đó không phải mất công đức hết, mất công đức hết quý vị, không còn mảy may công đức nào hết. Mình để tiền vô trong nhà băng, mình không lấy tiền ra thì mình còn cái tiền trong nhà băng gì phải không? Tiền đó nó sinh lời. Chứ còn bây giờ mình bỏ tiền trong nhà băng xong mình ký sách mình xài ra hết thì thôi, thì mình lấy hết rồi còn gì nữa. Cũng giống như vậy, mình cho người ta, mình mới bắt người ta phải cảm ơn là mình xong rồi, xong phần rồi, không còn cùng một công đức nào hết nữa. Quý vị làm công đức là quý vị không còn thấy được, thì ra đấy mới nói rõ rõ rệt như vậy, không còn thấy đây là người thấy, kia là kẻ thọ, không còn thấy nữa. Bỏ cái đồ vô chùa mất rồi, đừng có nghĩ là tôi bỏ vô chùa rồi coi ai chỉ thấy cái này không, đây này, cái này, cái này tôi cũng chùa đấy, đấy là lấy đấy. Không còn cái đó nữa quý vị, cái đó là mình làm sai, mình đi mình ăn cắp của chùa. Hễ bỏ vô trong chùa rồi là của chùa, của thập phương bá tánh, không phải của mình nữa. Quý vị không muốn cho người ta vậy thì quý vị để nhà đi, quý vị kêu người ta lại, quý vị đem cho người ta, hoặc là quý vị đem lại nhà người ta, quý vị cho, đừng có đem lại chùa. Đem lại chùa rồi lấy của chùa mà đem cho người ta là mình ăn cắp của chùa, cái đó tội nặng lắm quý vị. Làm cho thiên hạ mến đức nhớ ơn nên gọi là hoan hỷ hạnh. Thật ra quý vị thấy cái này là cái người tu mới bây giờ lên trên tới hạnh thập hạnh nhé. Thập hạnh thì cái hạnh đầu tiên là hạnh hoan hỷ. Hạnh hoan hỷ tức là mình đã tu đã khá rồi. Thật ra bây giờ quý vị thấy nghiệp Bồ Tát hạnh như vậy, có năng lực thiện xảo làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tự mình giữ tròn giới đức và dạy bảo chúng sinh đồng giữ tròn giới đức, nên gọi là nhiều ích hạnh. Nhiều ích tức là làm ích cho người ta, nhiều ích tức là làm ích lợi cho người ta. Làm ích lợi cho người ta là tại sao? Là tại vì làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tự mình giữ tròn giới đức và dạy bảo chúng sinh đồng giữ tròn giới đức. Vậy thấy không? Thành ra không phải là tại mình dạy bảo người ta, mình dạy người ta, mình nói giữ tròn giới đức rồi con phải tu hành thế này, con không được nói láo, mà bố nói láo, mẹ nói láo thì thôi nó đâu có nghe. Quý vị muốn dạy con cái quý vị phải thực hành trước, chẳng cần nói nữa, nó ngó theo quý vị nó làm mà. Thì quý vị đừng có nói là con tôi xong bây giờ nó hư quá, nó bị cái này, không phải đâu. Ông hư mà ông biết, ông làm quấy mà ông cứ nghĩ là ông làm phải, ông làm bệnh mà ông nghĩ là ông làm đúng, thành ra nó mới sai. Chứ còn nếu mà ông đúng đàng hoàng, ông thành thực đàng hoàng, ông tu hành đàng hoàng, thì cái người con của ông, người bạn của ông, hàng xóm của ông nó nhìn nó thấy rồi quý vị. Làm sao ông thấy được quý vị? Nó thật họ may họ đuôi, hoặc là họ có cái thành kiến gì ấy. Nhưng mà thành kiến gì nữa, họ vẫn nghĩ trong bụng là quý vị đúng, nhưng mà vì cái thành kiến họ sẽ nghĩ là sai, thế thôi. Cũng giống như những người chính trị ở ngoài đó, thì người ta tại vì người ta theo cái phe phái đó, người ta phải nghĩ như vậy. Nhưng mà trong bụng thật tình ra người ta vẫn biết cái người nào đúng, cái người nào sai chứ. Chẳng có ai mà đuôi mắt tới cỡ độ đó hết quý vị. Thành ra có năng lực thiện xảo làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tự mình giữ tròn giới đức rồi dạy bảo chúng sinh đồng giữ giới đức, thì nên gọi là nhiều ích hạnh. Thế chứ không phải là mình đi mình dạy người ta, mình bảo người ta, ôi nhớ giữ giới nhé, nhớ ăn chay nhé. Mà mình không ăn chay, mà mình không giữ giới thì mình bảo người ta làm gì vô ích. Thế cho quý vị, nhiều ích làm ích cho người ta, làm lợi ích cho người ta là như vậy. Đầu tiên làm lợi cho mình đó, làm giữ cái giới cho mình đó. Mình giữ giới này, rồi mình ăn chay này, mình không nói láo này, mình không làm gì. Người ta nhìn người ta thấy, khỏi cần nói người ta cũng biết cách người ta làm theo nữa. Tiếp nữa là tự mình giác ngộ, lại giác ngộ cho người. Đối với những người nghịch cảnh đều vui lòng nhẫn nhục tự mình hay nhẫn, lại dạy người hay nhẫn, nên gọi là vô sân hận hạnh. Vô sân hận tức là không sân hận. Sân hận nó có hai cái nữa, sân với hận. Sân á, tức là cái sự tức giận mà nổ ra ngoài. Hận nó tức là tức giận mà giữ trong bụng. Quý vị thấy cái ý nghĩa của nó hay lắm. Thành ra mình, nếu mà mình có văn hóa nó cũng đỡ hơn không có văn hóa cả. Vô sân hận là như vậy. Vô sân nhưng mà vô hận. Sân tức là ví dụ quý vị chửi một cái bán ngọ mày quánh rồi một cái liền, thì cái đó là sân. Nhưng mà nói trong cái mặt tôi tái thì nín thình không nói gì hết. À hận hả? Hận tức là giữ trong bụng, phải không? Giữ trong bụng chứ không có làm ra ngoài. Không làm ra ngoài nhưng mà mình sẽ hành động để mà phá hoại nó, để mà giết nó, để mà trả thù nó. Thành ra cái hận với cái sân nó đều không tốt hết, nhưng mà nó chỉ khác nhau cái đó thôi. Thành ra quý vị thấy sân nó là nổ ra ngoài, hận là để trong bụng. Hận thì hầu hết những cái lứa mà nó tu già, thầy chùa già hay cái gì đó thì nó hận, tức là nói, nó không có nói ra ngoài, mô Phật, A Di Đà Phật thế thôi, chứ còn trong bụng là bá ngọ mày. À khác à, quý vị hiểu đó gì phải không? Thành ra vô sân hận hạnh, tức là không sân mà cũng không hận nữa. Tự mình giác ngộ là giác ngộ cho người, đối với những nghịch cảnh đều vui lòng nhẫn nhục, tự mình hay nhẫn để dạy người hay nhẫn. Bởi vì khi mà mình đã hiểu được cái đạo rồi quý vị, tức là mình đã thấy rõ, giống như trên mình nói vậy đó, tức là tất cả chúng sinh đều có dính líu, dính mắc với nhau. Không phải tự mình mà bị cái cảnh đó, hoặc là tự mình bị là gây ra cái cảnh được, không thể nào mà tự mình ấy được. Quý vị cầm một cái hột đậu, một cái hột cam, quý vị quăng dưới đất rồi quý vị bỏ ra, nó lên cây cho quý vị ăn không? Rất hiếm khi rồi. Bởi vì thật ra nó phải nhờ thêm, phải có nước tưới, phải có ánh nắng, phải có gì nữa, đủ hết thứ ấy, thì nó mọc được. Dù là bây giờ mình nói nó mọc hoang nữa, thì nó cũng phải có những cái yếu tố đó. Ít nhiều thì nó cũng phải có những yếu tố đó. Còn nếu không ấy, thì thôi mình chịu, nó không lên được cái gì hết. Thành ra ở đây cũng vậy. Nếu mà đối với những nghịch cảnh đều vui lòng nhẫn nhục, là bởi vì khi mình thấy nghịch cảnh đó thì mình hiểu cái đó mình gây ra, cái đường đó là mình đi, mình vẽ ra rồi, bây giờ mình phải chịu thôi, mình phải chịu. Mình đừng có nghĩ là tại ôi giời, tại hồi đó mình mắc nợ nó, bây giờ nó lại đòi mình. Nói như là mất dạy quý vị, nó xin lỗi quý vị, nó là mất dạy, nó không được. Mình phải thấy là mình mắc nợ người ta, chứ không phải mình nói cái kiểu là ôi tại người ta quý vị, nó tới nó đòi nợ tao. Mình đã làm bệnh mà mình không có thấy mà tự kỷ của mình nữa. Thấy mà cái mà kêu bằng tự sỉ ấy, tức là thấy cái xấu xa của mình, không thấy sự xấu xa của mình, chỉ thấy sự xấu xa của người khác mà, thì cái đó nó sai. Thì ra ở đây quý vị thấy tự mình giác ngộ, giác ngộ đều vui lòng nhẫn nhục, tự mình hay nhẫn là dạy người hay nhẫn. Tức là nói nhẫn này, tại vì cái người ngoài ấy, thường thường ta nói nhẫn tức là nhịn đi, tức là người ta nói cái gì thôi nhịn đi, ông đừng có phản đối. Không phải, không phải nhịn. Quý vị nên nhớ điều đó đấy. Mình nhịn á, tức là sao? Tức là người ta làm cái việc xấu cho mình mà mình không trả thù. À, mình giữ trong bụng, tức là hận. Nó không phải chuyện đó quý vị. Mà khi mà mình thấy cái nghịch cảnh đó mà mình biết mình xả bỏ, tức là mình biết bây giờ mình phải trả nó nè, thì lúc đó mình khỏe. Chứ còn nếu không ấy, thì mình vẫn nghĩ là mình đúng. Mình đúng nhưng mà tại vì tôi xui xẻo, tôi bị vậy. Chứ còn tôi là đúng lắm. Tôi làm vậy. Thành ra quý vị thấy nó mới có thưa kiện, nó mới có những cái ông luật sư, rồi nó nói mình đừng có bao giờ nhận lỗi hết. Thì cái đó là một chuyện ngoài đời thôi. Chứ còn sự thật ra trong đạo ấy, thì mình phải nhận lỗi của mình. Tức là mình thấy cái đó là cái tại cái lỗi của mình. Mình gặp cái xui xẻo, mình gặp cái bệnh hoạn, mình gặp cái gì đó. Cái đó là tại cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp của mình gây ra, chứ đừng có nói của ai hết. Không phải là của ai gây ra ấy. Của mình gây ra, dĩ nhiên là nó có cái biệt nghiệp, cái đồng nghiệp. Hôm trước mình học rồi phải không quý vị, nhớ không? Thành ra có những cái mà thuộc đồng nghiệp ấy, thì mình tránh không được, vì nó thuộc đồng nghiệp. Mình lỡ mình chui trong đó thì mình phải rớt trong đó thôi, nó giống nhau rồi thôi. Nó phải đánh đủ rồi, cái đó thì gọi là vô sân hận hạnh. Rồi xuất hiện chủng này loại khác, nhận đến sự vô số kiếp vụ vị lai, bị đẳng cả ba đời, thông suốt cả mười phương, không hề thối chuyển tâm độ xanh, nên gọi là vô tận hạnh. Vô tận hạnh vô tận tức là không cùng. Không cùng á, thành ra mình có thể mình bây giờ mình tái sanh, kiếp này mình tái sanh, bây giờ mình làm người này người nọ, thì đúng ra thì mình chỉ làm con thứ thôi gì phải không? Nhưng mà mình làm người này người nọ, nhưng mà kiếp tới của mình không có làm người này, mình làm một cái người khác nữa, mình bất độ chúng sanh như thường. Thành ra chúng tôi mới khuyến khích quý vị phát Bồ Đề Tâm là vậy. Thọ Bồ Tát giới rồi, cái tâm Bồ Tát nó đi theo quý vị. Đời này đời sau nó vẫn nhắc nhở quý vị. Quý vị thọ Bồ Tát giới nữa, kiếp sau quý vị sanh ở ngay Syria đi nữa, quý vị sanh ngay Syria đi nữa, bố mẹ hay thằng cha quý vị nó làm thằng ISIS mà nó chuyên môn đi cắt cổ người ta. Xin lỗi quý vị nhé. Quý vị dù là cái người Hồi giáo đó đi nữa, thì trong tâm bụng quý vị nó vẫn khác. Nó cũng không đi cắt cổ người ta, quý vị nó khác, phải không? Quý vị thấy thành ra ở đây mình nói như vậy. Vô tận hạnh tức là như vậy, tức là dù mình sống này, dù mình sống kia nó cũng khác hết. Nhiều khi mình không tưởng tượng được những chuyện đó đâu quý vị. Con người, con thú nó giống nhau. Quý vị thấy cái video mà cái con sư tử nó lại nó ôm cái bà chủ đó. Bây giờ trên YouTube nó cũng còn đó. Nó post nó lên. Biết cái bà đó, bà ấy đi bên Phi Châu hồi đó, bà thấy ở trong cái sở thú ở bên đó nó có một con sư tử mà nó bị lạc đó. Thường thường ở bên đó nhiều cái loại lắm, cái bằng poacher. Poacher tức là cái thứ mà nó đi nó săn, nó đi nó săn lén, săn lén rồi nó giết mấy con sư tử, con đại ngưu hay gì đó, chẳng nó bán. Bán sư tử lột lấy da ra bán, nhiều khi người ta nó cũng có tiền lắm. Nhưng mà bán xong cái thì lúc đó có con sư tử con thì nó bị mồ côi, thì mấy cái người ta giữ rừng đó, người ta mới bắt con này đem về nuôi. Nuôi thì cái bà này bà thấy như vậy, bà mới xin đó, bà đem về nuôi. Nuôi xong rồi hồi nó hơi lớn cái xíu, bà đem bỏ vào trong cái sở thú ở bên Anh ấy. Bên Anh hay là bên Úc gì đó tôi không biết nữa, tôi không nhớ rõ. Thì quý vị xem trong đó thì bà cũng bỏ về thôi. Mà quý vị biết 3 năm sau thì bà chạy là bà đi lại sở thú đó, bà coi, bà thăm nó. Thì quý vị có thể tưởng tượng được không, nó ở trong cái chuồng sư tử mà nó thấy bà, mà nó chạy ra nó ôm bà vậy. Người ta sợ hết hồn, người ta tưởng đâu con này nó lại nó ăn thịt bà. Vì nó thò cái tay của nó ra, mà lúc nó to rồi, con sư tử mà 3 tuổi nó lớn lắm á quý vị. Rồi nó ôm bà hết biết luôn. Người ta chụp hình, người ta quay, lúc người ta quay phim đi theo. À, mình không thể tưởng tượng được con thú mà nó nhớ được tới như vậy. Thì dạy chuyện ngày xưa thì mình vẫn nói là con voi ấy là cái óc nó nhớ dữ lắm, nó nhớ kẻ thù, nó giết người ta được dễ. Thì con người cũng vậy, quý vị. Tại sao hồi kỳ trước Phật nói mình đừng có ăn thịt là như vậy? Mình ăn thịt bây giờ tương đối đỡ, là vì mình ăn thịt nó làm sẵn rồi, mình không thấy con thú đó, con thú nó cũng không thấy mình. Chứ còn mình cắt cổ con thú đó để mà mình ăn thịt đó, mình làm á, lúc mà nó ngó tới mình rồi xong rồi, thế nào mình cũng phải trả quản rất là nặng. Quý vị thấy điểm đó. Thì giờ ở đây nói kiếp này nhận đến kiếp vị lai, dù là mình làm thú, mình làm gì nó vẫn tu như thường. Có thể mình phải đọa làm thú, mình không biết. Nhưng mà quý vị thấy không, nếu ví dụ mình đọa làm thú thì cũng có người thay vì thú ở rừng, thì giờ thú nó thành ra ở sở thú chẳng hạn, thì nó cũng nuôi mình, nó thích mình vậy thôi, mình cũng không có làm hại gì nhiều. Thì cái sở thú khác. Nhất thiết tức là tất cả đều hiệp đồng trong các pháp môn, không một mảnh sai lầm, nên gọi là ly si loạn hành. Ly si loạn hành ở trên này chữ nho đó phải nhất thiết hợp đồng trùng trùng pháp môn đắc vô sai mẫu danh si loạn hành. Đồng trong các pháp môn không một ở trong này trùng trùng pháp môn, tức là tất cả pháp môn, tất cả các thứ pháp môn này nhất thiết hiệp đồng đắc vô sai mẫu danh ly si loạn hành. Ly si loạn tức là không có si loạn. Si tức là ngu vô minh, loạn tức là loạn động. Thế nên lìa tất cả cái si loạn là bởi vì sao, lúc đó tất cả mình tu tất cả mọi hạnh. Chứ phải mình ngu si tới độ mà mình nói chẳng hạn tôi chỉ tu một thứ thôi, nhất thiết cái bằng giờ bất tạp niệm, nói cho nó dữ, cho nó bự, cho nó to cái mồm ra thôi, chứng tỏ ngu dốt. Đức Phật không có dạy một thứ, Phật dạy nhiều thứ để cho mình lúc mình tu cái này được, lúc mình tu cái kia được. Quý vị thấy rõ gì phải không? Quý vị lái xe hơi bây giờ kêu quý vị ngồi, ông khi nào ông lái xe hơi ông nhớ thiền nhé. Nó có những ông xong xuôi rồi ông tiêu diêu mình cực lạc nữa, mà ông còn dắt theo người ta tiêu diêu mình cực lạc nữa. Thế xong ông ngồi lái xe làm sao ông thiền được, lái xe làm sao ông niệm Phật được. Ông niệm Phật ông nhìn bằng đường nó cũng sai nữa. Quý vị thấy không? Thành ra người ta không thể tu một pháp môn được. Mà bây giờ nó nói bây giờ niệm Phật thôi, không có được niệm khác, niệm khác gọi là tạp niệm, không được tụng kinh, không được gì nữa. Tầm bệnh bã Phật nào mới dạy vậy. Quý vị thấy không? Thành ra đứa nào mà nó nói như vậy quý vị phải nạt nó liền. Đi mày là thầy chùa mày là thứ giả. Xong dám nói vậy không? Tại mình không dám nói với mày. Ông trời ông sư mà tội nghiệp. Tôi không dám đâu. Tôi tội. Phật nói rõ rệt trong này, nói rõ rệt trong này, quý vị sẽ đọc tới xong quý vị sẽ thấy còn dữ nữa. Mà phần trên quý vị đã học rồi, quý vị nhớ. Trừ khi mà quý vị quên thôi, về nghe trở lại đi, đọc trở lại phía trên đi. Tiếng Phật đã nói rồi, các loại tài sư ngoại đạo nó giả danh Phật nó làm, giả danh ông sư nó làm, nó dạy tầm bậy tầm bạ cho quý vị. Ly si loạn hành là như vậy. Thành ra tất cả các pháp môn thì mình, nếu mà mình đã thực hành cái đạo Bồ Tát là mình phải biết hết. không những pháp môn của Phật mà pháp môn của những người khác nữa, mình cũng hiểu người ta tại sao người ta nghĩ như vậy. Mà đối với Phật thì Phật có đồng ý cái chuyện đó không, hay là không đồng ý, hay là nó có trái với Phật giáo ở trong cái điểm nào, giống Phật giáo ở cái điểm nào, để mình thấy được người ta tại sao mà cái tôn giáo đó mình nói là nó thầm bệnh bạ, tại sao mà nó có thể sống vững được như vậy được, tại sao nó có thể giúp thế giới được như vậy được. Tại vì nó phải có những cái điểm tốt, mà mình thấy được cái điểm tốt đó không, mình phải kiếm những cái điểm tốt đó của họ. Thành ra ly si loạn hạnh là như vậy, tức là tất cả các pháp môn đều đồng nhau hết. Người ta tới người ta tu thiền, người ta ngồi thiền, mình cũng tiếp đó từ làng hoàng. Giống như quý vị nhớ khoảng Tết Hạ Nguyên đó, thường là Mexico thuộc cái phái của ông thầy Thanh Từ, tức là phái Thiền Tông đó, họ tới đây mình cũng tiếp đón đàng hoàng. Họ vô họ giảng nói về thiền thôi, tôi không biết giảng kinh gì thì ok, mấy cô giảng theo kiểu của mấy cô, mình cũng tiếp đón đàng hoàng. Từ mấy ông thầy mà nguyên thủy lại, hầu hết là mấy ông thầy khất sĩ gì thì mấy ông tu theo pháp môn đại thừa tiểu thừa thôi, họ lại họ cũng nói vậy, thì họ nói theo pháp môn của họ, mình cũng hoan hỉ như thường. Chứ không phải là mình chỉ nói tại vì tôi tu Bồ Tát hạnh, tôi tu lại tôi không nghe một cái gì khác, tầm bậy không bao giờ hết. Nếu mình vậy tức là mình bịt lỗ tai mình lại, mình không có thấy gì được trên thế giới nữa, mình không thể sống trên thế giới được quý vị. Mà lúc mình như vậy thì mình không thể là ly si loạn hạnh được, lúc ấy là mình sẽ bị si, tức là mình sẽ bị vô minh, sẽ bị loạn động. Còn nếu mà mình thấy được tất cả mọi sự như vậy thì mình sẽ ly si loạn được. Ở trong pháp đồng mà hiện hiện các pháp khác, rồi ở trong các tướng khác đều thấy đồng, xử lý biên dung vô ngại, nên gọi là thiện hiện hạnh. Cái này rất là hay. Thiện hiện tức là hiện ra mà lành, hiện lành, hiện lành trụ, hiện lành hạnh, tức là cái hạnh mà hiện lành. Tức là ví dụ bây giờ người ta nói bây giờ thôi tôi ông đi ngồi thiền với tôi, tối thế tôi ngồi thiền với ông chẳng có vấn thấy vấn đề gì hết, ông niệm Phật với tôi, tôi niệm Phật với ông thế thôi. Không có nghĩa là mình phải ngồi thiền hoài, không có nghĩa là mình phải niệm Phật hoài, không có nghĩa là mình phải tụng kinh hoài, không có nghĩa là mình phải trì chú hoài. Lúc mình dùng cái này, lúc mình dùng cái khác, quý vị phải nên nhớ điểm đó. Mà Đức Phật rất là hay, tôi bệnh tôi biết, tôi nói thật quý vị nằm bệnh mình, quý vị nói bây giờ tôi niệm Phật đi, tôi nói thật mở máy niệm Phật ra, tôi nói thật tôi không ngồi dậy được, chứ tôi ngồi dậy được chắc tôi cũng lấy cái gậy tôi đập cái máy nó bể. Mình muốn yên, mình muốn ngủ, đừng có léo nhéo với lỗ tai mình nữa. Tôi nói thật quý vị, niệm là để tôi niệm, cái máy nó không niệm chúng tôi. Quý vị thấy không? Ông muốn niệm chúng tôi, ông ngồi đó ông niệm đi, niệm không làm biếng đã không vậy còn mở cái máy để đó, cái đó là lúc manh. Quý vị thấy để mấy cái trò đó thiệt tình như vậy, tôi nghĩ là cái đó làm phước, là tại vì trong kinh nói là niệm được 10.000 lần nữa thì được cái gì nó niệm cái máy nó được phước, chứ ai được phước, được cái máy nó tiêu diêu mình cực lạc mà. Cái máy nó lên ngồi làm Phật à, quý vị thấy rõ không? Mà mình không thấy cái điểm đó, mà mình cứ nghĩ như vậy là đúng, như vậy là tốt, như vậy là phương tiện hay. Phương tiện cái gì? Mình không chịu tu để mình dùng máy cho nó tu mình ấy à, quý vị thấy cũng giống như mình hồi nãy tôi nói quý vị đó, bây giờ mình còn sống, mình không đi chùa, mình không tụng kinh, mình không làm phước, tới lúc bây giờ mình ngất ngư, mình ngáp ngáp ngồi kêu người ta lại tụng kinh cho mình, phước gì? Phước ở đâu ra? Nó xin lỗi nhưng người ta mở miệng ra người ta nói mình cũng không hiểu là nói cái gì. Sự thật là vậy, chồng con vợ con thì nó cũng không biết là nói cái gì nữa. Đúng chứ quý vị, tôi đi đám ma biết bao nhiêu lần là tôi biết, đám ban hồn niệm tụng, Phật tử mình tụng, người nhà không biết tụng, mai mốt dỗ gì quý vị, mai mốt cũng dỗ gì, thì xong rồi ông chết rồi thôi, nằm đó bỏ đó thôi. Thành ra quý vị thấy rồi, trong khi ở đây ấy, nếu mà phương pháp đồng hiện diện các pháp khác, còn rồi ở trong các tướng khác đều thấy đồng xử lý viên dung vô ngại, nên gọi là thiện hiện hành. Là như vậy, là tại sao quý vị thấy ông Đạt Lai Lạt Ma với lại ông Tổng Giám Mục Washington DC ôm nhau tỉnh queo chụp hình nữa, trời ơi khen nhau rối rít, ông này khen ông kia bảo quái đản, mấy ông này là cái bằng là mất quan điểm rồi phải không? Đâu phải, đâu phải là chính trị gia mà mất quan điểm, nhưng mà họ thông cảm nhau được. Mình là cái thứ mà cái bằng đẹp thì mình còn là bệnh bạc, mình không thông cảm được họ. Nhưng mà họ trong này quý vị thấy rõ, ở trong pháp đồng luôn hiện có pháp, rồi ở trong các tướng khác đều thấy đồng xử lý viên dung vô ngại, tức là tôi là người tu hành như vậy, tôi tìm cái sự tốt đẹp cho chúng sinh. Ông cũng là người tu hành, ông cũng tìm sự tốt đẹp cho chúng sinh, mình tìm theo những con đường khác nhau thế thôi. mà xử lý viên Dung vô ngại đó, quý vị thấy không rõ, thành ra mới thiện hiện hạnh. Tức là mình thì gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, rồi cái người Công giáo đó thì người ta gọi cái ông kia là ngài Tổng giám mục, phải không? Tổng giám mục địa phận Washington DC. Ông ấy có thể cũng thành ra Hồng Y mai mốt nữa, mình đâu có biết được. Nhưng mà những cái người đó thì họ mới thông cảm với nhau, mà họ mới giữ cái hòa bình thế giới được. Chứ còn tôi nói xin lỗi, những cái người mà còn tâm mà phân biệt như tôi thì không thể nào được, không thể nào nắm được những cái chuyện đó. Như vậy cho đến mười phương hư không đầy cả vi trần, trong mỗi vi trần hiện đủ mười phương thế giới, hiện trần hiện giới dung thông lẫn nhau, chẳng hề lung hại. Cũng vì tâm không chấp trước nên gọi là vô trước hạnh. Vô trước tức là không trú, trước tức là trú. Chấp trước có chỗ thì gọi là chấp trược, nhưng mà chấp trược không phải chấp trược, trược tức là cái dơ giấy bẩn thỉu là sai lầm, mà chấp trước tức là chấp trú, chấp tức là dính mắc vào, chấp trước tức là dính mắc vào. Quý vị nhớ điểm đó, chứ không phải là xả bỏ. Tại vì mình dùng chữ xả bỏ đó mình ưa hiểu lầm lắm. Xả bỏ tức là mình phải bỏ đi, không phải. Chấp trước tức là không dính mắc vào. Không dính mắc với khơi xả bỏ thì nó cũng giống nhau gì, phải không? Nhưng mà thật sự nó không giống đâu. Quý vị xả bỏ tức là quý vị không dính nó đã đành rồi, nhưng mà quý vị không nhìn thấy nó nữa. Còn chấp trước ấy, tức là quý vị vẫn dùng nó, vẫn ở trong nó, nhưng mà quý vị không dính mắc với nó. Nó khác, mà nó hay hơn. Hay hơn là tại sao? Là vì mình vẫn ở trong thế giới này. Quý vị vẫn đi làm. Bây giờ quý vị làm ở hãng gà chẳng hạn, nó mướn quý vị vào làm hãng gà. Quý vị không đi làm thì không có tiền, mà quý vị vào hãng gà thì quý vị phải chặt thịt gà. Quý vị nói chặt thịt gà thì không được, thì ai giết rồi mình lại mình chặt. Nhưng mà mình chặt thì mình bây giờ mình chặt là vì tiền của mình thôi, mình làm. Dĩ nhiên là mình sẽ phải chịu cái quả của nó. Nếu mà mình không chịu, có cái nghề khác thì cái đó cũng là lỗi của mình rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà mình chặt mà mình không có cái tâm địa gì khác á, thì cái ảnh hưởng của nó ít. Dĩ nhiên là mình sẽ phải chịu ảnh hưởng à quý vị, phải chịu quả à. Đừng có nói là không có quả đâu. Quý vị biết ngày Tuyên Hóa đó, ngày có một đệ tử là ông thầy tu ở bên Hồng Kông á, thì ông thầy tu này ông mới kể, lúc đầu tiên mà ông ấy ở đại lục ông trốn qua bên Hồng Kông rồi á, thì những cái người mà trong cái hội truyền giáo đó là họ cũng giúp đỡ ở đó, họ đưa đi kiếm cho ông cái việc thì giống như mình đó, làm trong hãng làm thịt, thì ông cứ ngồi xẻ thịt này thôi, ông sư mà phải xẻ thịt, bởi vì ông cũng phải đi làm để kiếm tiền lúc đầu vậy. Thế lúc đầu thì người ta mướn làm vậy thì ông làm vậy, thì về sau ấy, rốt cục là về sau là ông tu theo ngày Tuyên Hóa ở bên San Francisco, nhưng mà sau cùng ông điên, thần kinh ông không đồng không đúng nữa, rồi ông điên loạn hoàn thiện. Mà quý vị biết thì dĩ nhiên cái quả của nó ông phải lãnh. Đừng có nói là không lãnh, phải lãnh. Không tránh được đâu quý vị. Thành ra nếu mà mình đã thấy cái đó sai, bỏ đi ngay từ đầu thì không sao hết. Nếu mà mình đã lãnh nó thì mình phải chịu trách nhiệm, chịu lãnh cái quả của nó. Nhưng mà đây ý của mình nói tức là vô trước, tức là không có dính mắc với nó. Ví dụ như cái chuyện nào cũng vậy, mình làm mà mình không dính mắc với nó thì tức là mình vẫn sống trong thế gian. Thành ra cái này là cái hạnh của Bồ Tát, chứ không phải là hạnh của người tu xuất gia. Thì là quý vị thấy tu xuất gia đó thì họ phải bỏ hết, vì ở trong giới thanh văn của họ là như vậy, họ không được dính mắc những chuyện đó. Nhưng mà Bồ Tát đó thì mình, Bồ Tát không có nói mình phải dính mắc à, Bồ Tát cũng nói mình không dính mắc, nhưng mà mình có thể mình sống ở trong thế giới được, thì gọi là cái đó là vô trước. Còn mấy cái nữa thì mình đọc hết luôn đó. Các thứ biểu hiện ấy thuộc về trí huệ đáo bỉ ngạn đệ nhất, nên gọi là tôn trọng hạnh. Trí tuệ đáo bình hạn, trí tuệ mà đáo bình hạn tức là trí tuệ giải thoát cho mình, đáo bình hạn tức là đến cái bờ bên kia, đến bờ bên kia, nên gọi là tôn trọng hạnh. Quý vị thấy cái danh từ tôn trọng không? Tôn trọng đối với cái danh từ thường của mình nói chứ tức là tôn trọng tức là respect, tức là kính thôi. Chứ còn cái này tôn trọng, trọng nó tức là nặng, mà tôn nó tức là cao quý. À, thành cái hạnh là hạnh cao quý. Rồi bởi viên dung vô ngại như vậy mà thành được khuôn phép của mười phương chư Phật, tùy căn cơ ứng thời thuyết pháp độ sanh, nên gọi là thiện pháp hạnh. Thì ra thiện pháp đó không phải là những không, mà có thể thuyết pháp độ sanh. Thuyết pháp không phải tức là mình chỉ nói pháp không, thuyết pháp đúng kinh nghiệm của nó là nói pháp, nhưng mà thuyết pháp đó, tức là mình làm ra, mình sống theo pháp. Mình hiểu đó, tức là ví dụ mình giữ giới thì mình làm giống, người ta nhìn mình thì người ta thấy cái pháp nó hiện ra. Thành ra lúc mới gọi là thiện pháp hạnh. Nhất thiết đều là thanh tịnh vô lậu, thuần chân vô vi, tánh bản nhiên như vậy, rốt ráo thiệt quả, nên gọi là chân thiệt hạnh. Tức là tất cả của mình rốt cuộc mình làm là không có cái gì giả dối hết. Ví dụ mình làm thật, mình tu hành cũng làm thật, chứ không phải là chỉ tôi đến chùa tôi mới mặc cái áo chàng đó thôi. Còn tôi đi ra khỏi chùa cái tôi vội vàng tôi lột cái dầu chuỗi là tôi lột là trường thôn ta thấy kỳ cục. À cái đó không phải là chân thiện nữa. Chân thiện tức là mình sống với nó, không bắt mình phải đeo dầu chuỗi. Mình không đeo, không muốn đeo dầu chuỗi đừng đeo, nhưng mà mình giữ nó, tức là mình giữ trong bụng mình vậy xong. Còn nếu mà không ấy, thì mình không phải là chân thật. Bởi vì quý vị biết cái người tu nó cái quan trọng đầu tiên nó là chân thật, tức là mình không có nó dối trá. Cái người tu mà người còn dối trá đó, tức là không phải người tu, tức là kẻ già. Thôi bây giờ mình hết cái thập hạnh thì tới mình sẽ qua cái thập hồi hướng. Mình chắc tay này hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thanh Phật đạo.